Y Tiên Thiểu, chương 1683, Cách Cục Tân Thế Giới, 1, Góc Chuyện audio.com. Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, bình chướng các thế giới bị phá hư, bình chướng không gian của Thất La Giới cũng là như thế, ở chân trời cao cao của Thất La Giới đã có lỗ hổng không gian to lớn, đó là nơi ra vào thế giới nhân loại. Lỗ hổng rất lớn, nhưng mà bình chướng không gian cũng không phải thật biến mất. Chuyện này làm cho Tùy Quà ý thức được có lẽ có một ngày nơi bị phá vỡ của bình chướng không gian này rất có thể sẽ khép kín lần nữa, đến lúc đó chư thiên vạn giới không thể tùy ý ra vào. Nhưng mà hiện tại Tùy Quà rất nhẹ nhàng rời khỏi Thất La Giới, sau đó đi qua lỗ hổng này, Tùy Quà nhìn thấy thế giới loài người, nhìn thấy tinh cầu xanh thẫm, hơn nữa cũng nhìn thấy tiên quỹ thần bí bên ngoài địa cầu. Tiên quỹ, không ỏ ổ là quỹ đạo của chư thiên vạn giới. Tiên quỹ hôm nay đã hiện ra hoàn toàn, có đôi khi ngăn cản ánh sáng mặt trời và mặt trăng, khiến cho mặt trời cùng ánh trăng ảm đạm thất sắc. Mặt khác tiên quỹ phóng ra uy áp mạnh mẽ, loại uy áp này khiến cho Tùy Quà cảm thấy vượt qua cả uy áp cánh cửa tiên giới, mà bốn phía quanh tiên quỹ là thông đạo các nơi, những thông đạo này giống như đi thông tới chư thiên vạn giới. Những thông đạo không gian gần thiên quỹ không ngừng có người tiến vào trong đó, hiển nhiên đây là nơi giao hội của các thế giới, mà thế giới loài người chỉ là trạm trung chuyển, chỗ nghỉ ngơi, bởi vì muốn đi vào thế giới khác, đại bộ phận tu sĩ phải đi qua đây. Nhưng mà Tùy Quà tin tưởng, công dụng chính thức của thế giới loài người chắc chắn không phải là nơi trung chuyển như thế, nếu không những ma vật kia ngay từ đầu cũng không nhọc sức chiếm trước như thế. Tiên quỹ vẫn đang vận hành, thần niệm của Tùy Quà kéo dài ra bốn phía, hắn cảm giác trong chư thiên vạn giới cũng không phải tất cả thế giới đều hiện ra, vẫn có chút ít thế giới cường đại không có mở ra, nhưng mà tuyệt đại bộ phận bình chướng thế giới đã nghiền nát. Chuyện này làm cho gần tiên quỹ trở nên náo nhiệt, nhưng mà náo nhiệt cũng có ý ngãi cãi lộn, đánh trận càng lớn, cơ hồ tùy thời sẽ xuất hiện đại chiến quy mô lớn, đó là chiến đấu của các tu sĩ thế giới khác nhau. Tùy Quà phi thường ít xuất hiện tới gần thiên quỹ, lúc trước thời điểm thiên quỹ hiện ra, Tùy Quà đại khái đã nhìn thấy người khác, lúc này thiên quỹ biến hóa không lớn, biến hóa duy nhất là khí thế cùng uy áp của nó tăng lên, hơn nữa còn không ngừng lan ra xa, dường như thiên quỹ muốn thông qua khí thế và uy áp cường đại nghiền nát nhiều bình chướng không gian hơn, làm cho một ít thế giới mau chóng hiện ra. Tùy Quà ý đồ dùng thần niệm đi cảm giác ý chí của thiên quỹ, nhưng căn bản không có hiệu quả, cũng không phải là thiên quỹ không có ý chí của mình, mà là nó khinh thường đi đón thần niệm Tùy Quà sờ qua, khinh thường trao đổi với Tùy Quà, có lẽ nó xem qua Tùy Quà không lọt vào mắt của nó. Tùy Quà bất đắc dĩ đang muốn ý định rời khỏi, thời điểm này có người cản đường. Một tán tiên độ kiếp sơ kỳ, cách ăn mặc võ sĩ. Nếu như là dĩ vãng, Tùy Quà còn khiếp sợ tu vị tán tiên của đối phương, nhưng mà hiện tại Tùy Quà không quan tâm hơn thua. Tiểu tử, nhìn thấy bổn tọa vì sao còn không quỳ? Đối phương dùng thần niệm nói với Tùy Quà, đồng thời khí thế uy áp mạnh mẽ quét qua Tùy Quà, nói rõ là muốn làm nhục Tùy Quà, sau đó đánh chết. Tùy Quà vẫn bất động, nói, ngươi chỉ là tán tiên mà thôi, còn chưa có tư cách để ta quỳ xuống, hôm nay tâm tình của ta tốt. Góc Chuyện audio.com. Không muốn giết người, ngươi lăn xa một chút đi. Cái gì, ngươi dám nói thế với bổn tọa? Đối phương quát, bổn tọa vốn cố tình tha cho ngươi một mạng, không thể ngờ ngươi lại nói năng lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, dám khiêu chiến với tán tiên, ngươi quả thực chính là tại tìm chết, bổn tọa chỉ dùng một quyền là đánh chết ngươi. Vì sao tán tiên cũng có kẻ ngu xuẩn như thế chứ? Tùy Quà than nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi cố tình chịu chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường a, một quyền của ngươi muốn giết ta sao, ta cũng chỉ một quyền là lấy mạng của ngươi rồi. Đối phương quả nhiên một quyền tấn công Tùy Quà, một quyền này vượt qua hạn chế không gian pháp tắc, lập tức đánh tới trước mặt Tùy Quà, dường như tên này muốn một quyền đánh nát đầu Tùy Quà, quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng mà tên này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của Tùy Quà, cho nên căn bản không có dùng toàn lực, hoặc là hắn cảm giác phải đối phó Tùy Quà là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, quả thực dễ dàng như nghiền chết con kiến. Nhưng mà đây là quyết định ngu xuẩn, tán tiên này chắc chắn phải chết. Bởi vì Tùy Quà ra tay toàn lực, chí tôn tiên khí bộc phát mãnh liệt, toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào trong một quyền. Thảo mộc nhất giới, ầm ầm, trong hư không truyền ra tiếng vang thật lớn, hai quyền tấn công, phóng xuất lực lượng hủy diệt thế, cho nên những nơi bị dư âm ảnh hưởng này càn quét qua, một ít tu sĩ và ma vật tránh né không kịp đã bỏ mạng tại chỗ. Tên tán tiên mặc quần áo võ sĩ không nghĩ tới Tùy Quà lại có lực lượng sánh ngang tán tiên độ kiếp trung kỳ, hơn nữa tán tiên này cũng không có xuất toàn lực, chờ hắn phát hiện lực lượng của Tùy Quà biến thái hơn hắn mấy chục vạn lần, tất cả đã quá muộn rồi. Thân thể tên võ sĩ tán tiên này bị Tùy Quà đánh nát, tên tán tiên này có sinh mệnh lực cường đại nên cho huyết nhục bắn ra tư tán, lập tức bỏ chạy ra khỏi chết. Hồng Mông Thụ, phong tỏa không gian. Ý niệm trong đầu tùy qua khẽ động, hồng mông thụ mở rộng rễ cây ra chung quanh, phong bế không gian bốn phía, cho dù tên tán tiên này vượt qua hạn chế của không gian pháp tắc vẫn không làm nên chuyện gì, bởi vì hồng mông thụ hiện tại lực lượng mạnh tới khủng bố, nhất là trên đâu cành còn có cửu thiên tử phẩm tiên tinh, càng làm cho hồng mông thụ có chí tôn tiên khí sung túc, bộc phát lực lượng càng mạnh hơn trước. Máu huyết tên tán tiên này bị phong tỏa, tuy hắn vẫn ý đồ đào thoát khỏi thiên lôi lao tù, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì rất nhanh tùy qua đã thu một bộ phận của hắn vào trong hồng mông thạch, sau đó lần lượt thu các bộ phận khác. Tùy qua không cách nào dùng hồng mông thạch thu tồn tại có tu vị mạnh hơn mình, nhưng lại có thể thu một bộ phận của đối phương, cho nên tên tán tiên bị tùy qua thu vào trong hồng mông thạch kết quả chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng mà sau khi đánh chết tán tiên, tùy qua cũng không dám ở chỗ này lâu hơn, vạn nhất trêu chọc tồn tại mạnh hơn thì phiền toái. Hơn nữa tùy qua mục đích lần này là thế giới loài người, cho nên thân hình hắn lóe lên, rời khỏi thiên quỹ, trở về địa cầu. Từ khi đi tới thất la giới, tùy qua chỉ quay về đây một lần, so với lần trước đó, thế giới loài người trở nên lạ lẫm hơn nữa, tất cả đã cải biến, trong thế giới hôm nay không còn nhân loại là chúa tể, nơi này biến thành một đống thập cẩm tu sĩ, ma vật trong chư thiên vạn giới tụ tập ở. gocchuyenaudio.com, đây, hơn nữa rất nhiều thực vật hiếm thấy hoặc biến mất sinh ra, sau đó rất nhiều thực vật kỳ lạ cổ quái cũng sinh trưởng. Cách chương.